Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 2017. Một người Việt vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất về Việt Nam từ một nhà tù ở thành phố Atlanta trong một động thái đang gây lo lắng cho nhiều người trong cộng đồng người tị nạn ở Mỹ.
Không rất rõ là cái trường hợp trục xuất như thế nào, nhưng mà biết chắc chắn là anh ta không được nhận quyền giấy tị nạn.
Chủ tịch cộng đồng người Việt ở thành phố Raleigh của tiểu bang North Carolina cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trong khi đó, một tướng cấp cao của Mỹ đã đến Hàn Quốc để bàn về tình hình Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nói sẽ không có chiến tranh thương mại với Mỹ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol mới trả lời VOA tiếng Việt về vụ Trịnh Xuân Thành, nhất là chuyện cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này không có tên trong danh sách các nhân vật bị truy nã. Khi được hỏi rằng liệu cơ quan này có được yêu cầu tham gia vào việc điều tra thông tin của phía Đức, cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thành ở Berlin hay không, cũng như về sự nghiêm trọng của vụ này, Interpol trả lời. Bất cứ khi nào cảnh sát của một trong 190 quốc gia thành viên chia sẻ thông tin với ban thư ký của Interpol ở Lyon, Pháp liên quan tới điều tra hay những kẻ tội phạm, thông tin này vẫn thuộc quyền sở hữu của nước đó. Vì thế Interpol không bình luận về các trường hợp cụ thể hay các cá nhân trừ các tình huống đặc biệt và với sự chuẩn thuận của nước thành viên liên quan, cơ quan cảnh sát toàn cầu này nói. Interpol cũng đề xuất VOA Việt ngữ liên hệ trực tiếp với các quốc gia đang tiến hành cuộc điều tra. Liên quan tới việc tên của ông Thanh không có trong danh sách truy nã trên trang của Interpol, cơ quan này nói, nếu Interpol được yêu cầu gửi thông báo đỏ liên quan tới một chát bắt, thông tin sẽ được gửi cho tất cả 190 nước thành viên nếu không có yêu cầu thêm nào khác. Cơ quan cảnh sát quốc tế này cho biết, ngoài việc này, các nước thành viên còn có sự lựa chọn đăng tải phiên bản ngắn gọn của thông báo đỏ đăng trên trang web của Interpol. Nếu không có thông báo đỏ nào được đăng tải, thì có khả năng chưa có thông báo nào được phát đi đối với người đó hoặc nước đó đề nghị không công khai. Sau khi Việt Nam thông báo rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng sau đó bị Đức phản bác, VOA tiếng Việt không thấy tên của ông trên trang web của Interpol, dù Hà Nội từng tuyên bố giáo diết truy lùng ông trên toàn thế giới. Gần một năm trước, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi đầu tháng này, Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Thanh trên đất của quốc gia Tây Âu này và coi việc làm này là sự vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như quốc tế. Ngoài Interpol, VOA Việt ngữ cũng đặt câu hỏi với Tổ chức Cảnh sát châu Âu Europol và cơ quan này cũng cho biết rằng không tham gia vào việc điều tra. Có một điều kiện tiên quyết dẫn tới sự tham gia của Europol vào cuộc điều tra, đó là phải có ít nhất hai quốc gia thành viên của châu Âu bị ảnh hưởng. Trong vụ việc hiện nay, chỉ có sự tham gia của Đức và không có quốc gia thành viên nào khác. Thêm nữa, Europol không có thỏa thuận với Việt Nam, ông John Opgen Ott từ phòng truyền thông của Europol nói. Hôm 8 tháng 8, cảnh sát Cộng hòa Séc cho VOA Việt ngữ biết rằng cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra vụ ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Berlin, Đức, rồi đưa lên một chiếc xe đăng ký biển số Cộng hòa Séc trước khi bị đưa về Việt Nam. Sau cáo buộc của Berlin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một cuộc họp báo rằng bà lấy làm tiếc, đồng thời nhấn mạnh rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này về nước tự thú. Phía Đức cho biết, tới nay, Hà Nội vẫn chưa có phản ứng chính thức về chuyện cho ông Thanh trở lại để được xem xét đơn tị nạn, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo.
Một người Việt vừa bị chính quyền Tổng thống Donald Trump trục xuất về Việt Nam từ một nhà tù ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Theo tờ Politico hôm 14 tháng 8, ông Chuck A., 31 tuổi, một người thượng sinh sống ở bang North Carolina, đã bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ gọi tắt là ICE trục xuất về Việt Nam vào tháng trước. Ông Trần Tùng, chủ tịch cộng đồng người Việt ở Raleigh, North Carolina, cho VOA Việt ngữ biết.
Tôi có nghe chỉ là nói về cái trường hợp đã bị trục xuất thôi, nhưng mà không rõ là cái trường hợp bị trục xuất như thế nào. thì chắc chắn là đó là cái anh đã không được nhận quy chế tị nạn.
Trước đó vào tháng 6 năm 2016, ông Chu lần đầu tiên nhận được lệnh trục xuất sau một phiên xét xử vì vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, khi ấy tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Washington từ chối cấp hộ chiếu hay giấy tờ cần thiết để ông Chu hồi hương. Ông Chu bị giam giữ ở nhà tù do ICE quản lý ở Irwin County, bang Georgia trước khi bị trục xuất về Việt Nam, theo tờ Politico. Tác giả bài báo có tựa đề Chính sách trấn áp tội phạm di dân của ông Trump ảnh hưởng đến Việt Nam. Ký giả David Roser cho rằng chính sách cứng rắn này của Hoa Kỳ gây hoang mang cho nhiều người. Trong đó có trường hợp con trai một người thượng chạy trốn sự đàn áp ở Việt Nam, nay bị trục xuất về nước. Bài báo viết, con trai của một cựu chiến binh người thượng đã bị trục xuất về Việt Nam hồi tháng 7, một động thái gây lo lắng cho nhiều người trong cộng đồng người tị nạn vì lịch sử của họ trong chiến tranh Việt Nam và những bằng chứng tiếp diễn về hành vi ngược đãi chính trị và kinh tế đối với người thượng ở Việt Nam. Động thái này xảy ra ngay sau khi tòa Bà Đốc gây áp lực buộc Hà Nội xúc tiến khẩn trương hơn nữa nhằm xóa sổ các hồ sơ trục xuất bị tồn đọng đối với các công dân Việt Nam bị kết án ở Hoa Kỳ. Khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao đến Washington vào tháng 5, vấn đề này đã được chính quyền Mỹ đề cập trực tiếp hai lần, bao gồm một lần ở tòa Bạch Ốc và một lần trong cuộc họp riêng dưới Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly. Tính Thanh Nguyễn, luật sư của ông Chu ở Charlotte, bang North Carolina, cho tờ Politico biết trước đây ông chưa hề nghe về trường hợp một người thường xin tị nạn đã bị trục xuất về Việt Nam. Chúng tôi chưa bao giờ nghe việc chính phủ Việt Nam đã cấp các giấy tờ thông hành, ông Nguyễn nói. Tuy nhiên, cũng theo bài báo này, vài tuần sau khi cuộc họp giữa đoàn Việt Nam và tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5, các giấy tờ do phía Mỹ yêu cầu đã được phía Việt Nam cung cấp theo hồ sơ của một tòa án của chính phủ Hoa Kỳ lưu ngày 22 tháng 6. Và ngay sau đó, ngày trục xuất được ấn định vào ngày 10 tháng 7, bất chấp các yêu cầu xin bãi nại lệnh trục xuất. Luật sư Nguyễn lập hồ sơ chi tiết vào ngày 6 tháng 7 với ICE, lên tiếng rằng ông Chu là con của một người thượng, nhưng yêu cầu của luật sư bị từ chối. Liền ngay sau đó, bà Rexney, vợ của ông Chu gọi điện thoại cho luật sư thông báo rằng ông đã bị đưa lên máy bay về thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư nhận thông báo từ chối của ICE đề ngày 14 tháng 7, khi ấy ông Chu đã về đến buôn làng của mình ở tỉnh Kon Tum. Vào tháng 6 năm ngoái, tại phiên tòa xét xử về tội vận chuyển chất cấm MDMA, ông Chu nói với thẩm phán William Cassidy của thành phố Atlanta rằng ông sợ bị tra tấn nếu ông bị đưa về Việt Nam. Nhưng theo lời khuyên sai lầm của những người bạn tù, ông Chu đã từ chối lời đề nghị của thẩm phán để cho ông có thêm thời gian tìm một luật sư và tìm kiếm sự bảo vệ. Vào năm 1998, khi mới 13 tuổi, gia đình ông Chu định cư đến Hoa Kỳ sau khi cha ông Tony Ngill ra tù sau thời gian cải tạo 9 năm vì tham gia vào phong trào của người thượng trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng khi ông Ngill nhập tịch Mỹ thì anh Chu đã hơn 18 tuổi, nên anh Chu không tự động được nhập tịch Mỹ theo cha. Ông Chu bị trục xuất về Việt Nam để lại vợ là bà Rexney, một người thợ làm móng ở thành phố Raleigh, một mình nuôi 4 con nhỏ tuổi từ 5 đến 12. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức Human Rights Watch nói rằng công an vẫn thường bắt giữ hay sách nhiễu người thượng ở Việt Nam và trường hợp ông Chu bị trục xuất là một thảm họa. Các viên chức của tòa đại sứ Việt Nam tại Washington từ chối bình luận về trường hợp ông Chu bị trục xuất với tờ Politico, chỉ nói rằng đó là một thủ tục do Hà Nội và Washington tiến hành. Nhưng cộng đồng người Việt Nam rất ngạc nhiên bởi áp lực gia tăng từ chính quyền của ông Trump kể từ tháng 5 đến nay. Theo dữ liệu của ICE, Việt Nam xếp vào hạng thứ 3 sau Trung Quốc và Cuba, trong số các quốc gia được liệt kê là người cấp bách, nghĩa là các chính phủ của họ không cấp các giấy tờ hoặc hộ chiếu cần thiết để ICE thực thi lệnh trục xuất. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng ông John Kelly, người hiện nay là chánh văn phòng của Nhà Trắng, đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bên lề chuyến thăm của Thủ tướng Phúc. Trong cuộc họp này, phía Mỹ yêu cầu Việt Nam cam kết cấp giấy thông hành trong vòng 30 ngày để tiến hành lệnh trục xuất, một người phát ngôn của ICE cho Politico biết. Trong trường hợp của Việt Nam, vào những năm gần đây, trung bình hàng năm Mỹ trục xuất gần 40 người. ICE ước tính có đến 8.500 trường hợp người Việt Nam có lệnh trục xuất nhưng còn tồn đọng Con số này dường như không phân biệt giữa những người đến Mỹ trước hoặc sau năm 1995, thời điểm ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong trường hợp của ông Chu, ICE đã giam ông gần 13 tháng, không phải 6 tháng như dưới thời của chính quyền cựu Tổng thống Obama. Từ Con Tum, ông Chu nói rằng, khi ra tòa, tôi rất bối rối. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là cứ ký tên vào giấy trục xuất và chỉ trong 6 tháng tôi sẽ được thả ra. Ông Chu nói, giờ đây tôi lo sợ sinh mạng của tôi khi hồi hương, đêm nào tôi cũng khóc.
Một tàu khoan dầu gây tranh cãi giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông đã về đến vùng biển ngoài khơi cảng Labuan của Malaysia theo dữ liệu hàng hải của hãng tin Thomson Reuters Icon hôm 14 tháng 8. Tàu khoan dầu Deep Sea Metro 1 đã ngừng hoạt động tại lô 136/3 của Việt Nam hồi tháng trước sau khi Trung Quốc gây áp lực cho rằng khu vực mà hãng Repsol của Tây Ban Nha được nhượng quyền khai thác nằm trong phần trồng lấn của các tuyến đường thủy mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Theo dữ liệu hàng hải của Thomson Reuters Icon, tàu khoan dầu này do công ty Odfjell Drilling Limited của Na Uy sử dụng được biết là đang ở khu vực đảo Labuan lúc 9 giờ 17 phút sáng giờ GMT. Dữ liệu mới nhất cho biết rằng tàu này có mặt tại địa điểm khoan dầu là vào ngày 30 tháng 7. Công ty Odfjell Drilling chưa có phản hồi tức thời về yêu cầu bình luận của Reuters. Vấn đề khoan dầu gây căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc vì cả hai quốc gia đều tuyên bố có chủ quyền ở khu vực này. Hiện có 5 quốc gia có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hồi tháng trước, hãng Repsol nói việc khoan dầu đã bị đình chỉ sau khi công ty đã chi 27 triệu đô la cho giếng dầu này. Đồng chủ sở hữu của lô này là một công ty dầu khí của Việt Nam và công ty phát triển Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khu vực này nằm bên trong đường 9 đoạn hình chữ U do Trung Quốc tự vạch ra để tuyên bố lãnh hải. Cũng theo Reuters, Trung Quốc đã thúc ép ngừng hoạt động thăm dò và một nguồn tin ngoại giao thân cận trực tiếp với sự việc này nói rằng quyết định đình chỉ khoan dầu đã được thực hiện sau khi một phái đoàn Việt Nam tới thăm Bắc Kinh. Việt Nam chưa bao giờ xác nhận việc khoan dầu đã bắt đầu hay bị đình chỉ, nhưng tháng trước lên tiếng bảo vệ quyền thăm dò dầu khí trong khu vực. Việt Nam đã nổi lên trở thành nước phản đối mạnh mẽ nhất tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, là nơi lưu thông của tuyến hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm. Trung Quốc cũng tức giận trước quan điểm của Việt Nam tại một hội nghị khu vực vào tuần trước. Khi đó, Việt Nam duy trì quan điểm về ngôn ngữ cứng rắn hơn liên quan tới việc bồi đắp các hòn đảo và chỉ trích việc quân sự hóa ở Biển Đông trong bản thông cáo của các ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN.
Các binh sĩ Philippines hôm 12 tháng 8 đã hạ một kẻ tình nghi là chỉ huy nhóm chiến binh Abu Sayyaf bị truy nã vì bắt cóc và tấn công tàu hàng nước ngoài, trong đó có của người Việt. DPA dẫn lời chính quyền địa phương nói rằng các binh sĩ đi tuần ở ngoài khơi đảo Jolo cách Manila 1.000 km về hướng Nam thì đụng độ với một chiếc thuyền chở các chiến binh Abu Sayyaf. Tin cho hay rằng các phần tử này được dẫn dắt bởi Badong Mukatin, một kẻ chỉ huy bị truy nã vì tấn công tàu, bắt cóc và giết hại các thuyền viên nước ngoài. Quân đội Philippines nói rằng việc giết chết Badong giáng thêm một đòn nữa vào Abu Sayyaf, nhất là liên quan tới các hoạt động khủng bố và bắt cóc của nhóm này, theo Al Jazeera. Trong số các vụ tấn công gần đây do nhóm của Ba Đông thực hiện là vụ bắt giữ 6 thuyền viên của một tàu hàng Việt Nam hồi tháng 2, rồi sau đó đã giết hại một trong các thuyền viên. Một trong các thuyền viên khác của tàu treo quốc kỳ Việt Nam cũng bị giết trong vụ đụng độ giữa những kẻ bắt cóc và các binh sĩ ở Jolo hồi tháng 7. Chưa rõ nạn nhân thiệt mạng vì đạn lạc hay bị các chiến binh Abu Sayyaf bắn. Tin cho hay những kẻ khủng bố hiện vẫn giữ khoảng 20 con tin, trong đó có 14 người nước ngoài trên đảo Jolo và tỉnh Basilan kế cận. Abu Sayyaf được cho là liên minh với nhóm nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói vấn đề giao dịch thương mại với Hoa Kỳ và vấn đề Bắc Triều Tiên không có liên hệ gì với nhau và khẳng định sẽ không có một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu này tại một cuộc họp báo thường lệ. Hãng tin Reuters tường thuật rằng Tổng thống Trump hôm nay 14 tháng 8 sẽ ra lệnh cho cố vấn thương mại hàng đầu của ông có nên tiến hành điều tra xem cung cách làm ăn của Trung Quốc có cáo buộc các công ty Mỹ hoạt động ở nước này phải chuyển giao sở hữu trí tuệ của mình cho Trung Quốc hay không. Trước đó, trong cùng ngày, một tờ báo do nhà nước Trung Quốc điều hành hôm thứ Hai nói việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều tra cách làm ăn không công bằng của Trung Quốc có thể đầu độc các quan hệ song phương. Động thái có thể dẫn tới việc Mỹ tăng mạnh thuế quan đánh trên hàng hóa Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang hối thúc Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm hãm chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và ông đe dọa có thể hành động quân sự chống lại Bình Nhưỡng. Ông Trump trước đây tỏ ý ông sẵn sàng nhẹ tay hơn với Bắc Kinh nếu Trung Quốc hành động quyết liệt hơn để kiềm hãm Bắc Triều Tiên. Trong một bài xã luận, tờ China Daily, tờ báo chính thức của Trung Quốc, nói rằng điều quan trọng thiết yếu là chính quyền Trump chớ hành động vội vã để mà hối tiếc sau này. Xét lối tiếp cận có qua có lại của ông Trump về các vấn đề đối ngoại, không thể xem xét vấn đề mà không tính tới sự thất vọng ngày càng tăng của ông về điều mà ông cho là sự thất bại của Trung Quốc trong việc kiềm chế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tờ báo Anh ngữ của Trung Quốc viết. Nhưng thay vì thăng tiến các lợi ích của Hoa Kỳ, chính trị hóa thương mại chỉ làm cho khó khăn kinh tế của nước Mỹ càng thêm tệ hại và cùng lúc đầu độc mối quan hệ Trung Mỹ nói chung. Một giới chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Bắc Triều Tiên và cuộc điều tra về cách làm ăn của Trung Quốc mà phía Mỹ có thể tiến hành là hoàn toàn không có gì liên hệ với nhau, và cuộc điều tra này không phải là một chiến thuật để tăng sức ép đối với Bắc Kinh. Tờ China Daily nói thật là bất công khi ông Trump trút hết gánh nặng trách nhiệm lên vai Trung Quốc, phải thuyết phục Bình Nhưỡng đừng xúc tiến những gì họ muốn làm. Tờ báo nói rằng cách chụp mũ Bắc Kinh như một tòng phạm của Bắc Triều Tiên trong cuộc phiêu lưu hạt nhân của Bắc Triều Tiên và quy lỗi cho Trung Quốc về sự thất bại lẽ ra phải do tất cả các bên liên quan gánh vác. Ông Trump có nguy cơ phạm phải sai lầm nghiêm trọng là phá vỡ liên minh quốc tế, vốn là phương tiện để có thể giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Tờ báo của nhà nước Trung Quốc viết, hy vọng ông Trump có thể tìm ra một hướng đi khác. Mọi việc sẽ càng khó khăn hơn khi mà Bắc Kinh và Washington đối đầu với nhau.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết rằng các máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến hành hai đợt bay diễn tập quanh hòn đảo tự trị này. Theo Reuters, hai máy bay vận tải của Trung Quốc hôm 13 tháng 8 đã bay qua eo biển Bashir giữa Đài Loan và Philippines trước khi bay gần hòn đảo Miyako của Nhật Bản nằm ở phía bắc Đài Loan, và tại đó xuất hiện hai chiến đấu cơ của Trung Quốc rồi tất cả bay về nước. Một ngày trước đó, các máy bay ném bom và máy bay vận tải của Trung Quốc cũng bay hành trình tương tự, trong khi các máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm trên không lại chỉ bay qua eo biển Bashir. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, các lực lượng của hòn đảo này đã theo dõi đợt bay diễn tập này và phản ứng một cách phù hợp. Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì, nhưng không quân nước này từng tiến hành một số đợt bay huấn luyện tầm xa quanh Đài Loan và ở phía nam các đảo của Nhật trong những tháng gần đây. Bắc Kinh chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình và từng cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào đòi độc lập sẽ dẫn tới phản ứng vũ trang.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một mục sư Canada 62 tuổi từng bị cầm tù hơn 2 năm ở Bắc Hàn nói rằng ông nghĩ việc Bình Nhưỡng thả ông tuần trước nhằm mục đích hạ giảm sức ép lên chính quyền này. Ông Hyung Sulim được Reuters trích lời nói hôm 13 tháng 8. Tôi tin việc lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un thả tôi là một cử chỉ thiện chí trong khi đối mặt với quá nhiều chỉ trích. Cho tới nay, chính quyền Canada vẫn từ chối thảo luận về các cuộc đàm phán dẫn tới việc ông Lim được thả. Trong buổi chào đón cựu tù nhân này trở về do giáo dân của một trong những giáo hội lớn nhất Canada tổ chức, ông Lim ngồi ở hàng ghế đầu tại một nhà thờ chật kín giáo dân nằm ở ngoại ô thành phố Toronto. Cùng với ông là các thành viên gia đình, trong đó có cháu gái 1 tuổi chào đời khi ông đang bị giam ở Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên ông Lim xuất hiện trước công chúng sau khi được thả hôm 12 tháng 8. Một mục sư gốc Hàn cho biết ông Lim nói với mình rằng ông chỉ biết được thả trước khi được phóng thích 10 phút. ông Lim đã mất tích trong một chuyến đi tới Bắc Hàn đầu năm 2015. Ông sau đó bị kết án tù chung thân kèm theo lao động khổ sai vào cuối năm 2015 vì tội danh âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn trong tuần này nói rằng ông Lim, 62 tuổi, đã được thả vì lý do nhân đạo do sức khỏe yếu. Mục sư này được thả trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng, và Reuters dẫn lời chính quyền cho biết rằng không có mối liên hệ nào giữa việc thả ông Lim và nỗ lực tháo ngòi căng thẳng vì chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Vị tướng hàng đầu của Mỹ đang có mặt ở bán đảo Triều Tiên, trong khi các cuộc diễn tập quân sự hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với miền Bắc. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cho biết chuyến thăm của ông tới vùng này là để trấn an hai nước đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi xây dựng mối quan hệ quân đội với quân đội Trung Quốc để tránh những tính toán sai lầm. Trong khi đó, các quan chức an ninh quốc gia cao cấp của Mỹ hôm Chủ nhật nói rằng một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên không sắp sửa xảy ra, nhưng khả năng chiến tranh đã tăng lên. Giám đốc CIA Mike Pompeo nói trên đài Fox News rằng nỗ lực của Bắc Triều Tiên phát triển một phi đạn đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ là một mối đe dọa rất nghiêm trọng và chính quyền này sẽ xem là như vậy. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, H.R. McMaster, trong chương trình This Week của đài ABC nói rằng chúng ta không gần với chiến tranh hơn so với một tuần trước, nhưng chúng ta gần với chiến tranh hơn so với cách đây một thập niên. Ông Dunford nói rằng trọng tâm chính của quân đội là hỗ trợ chiến dịch ngoại giao và kinh tế của chính quyền để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi chuẩn bị các lựa chọn quân sự trong trường hợp chiến dịch đó thất bại. Ông nói tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi tình huống này mà không có chiến tranh, ngay cả khi ông nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân đe dọa Mỹ và các đồng minh khu vực là điều không thể chấp nhận được. Ông nói thêm, là một nhà lãnh đạo quân đội, tôi phải đảm bảo rằng Tổng thống có các lựa chọn quân sự khả thi trong trường hợp chiến dịch gây áp lực về ngoại giao và kinh tế thất bại. Nhưng một số chuyên gia không đồng ý rằng việc Bình Nhưỡng thủ đắc vũ khí hạt nhân là một lựa chọn không thể chấp nhận được. Richard Bush, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Trung Quốc John Lee Thornton thuộc Viện Brookings ở Washington, nói chính quyền Trump mắc sai lầm lớn bằng việc xác định rằng Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng đánh trúng Mỹ là điều mà họ phải ra sức ngăn chặn. Ông Bush nói mối nguy hiểm hoặc trọng tâm lớn hơn phải là đảm bảo rằng Bắc Triều Tiên không sử dụng những năng lực đó. Ông Dunford dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng của Hàn Quốc trước khi tới Trung Quốc và Nhật Bản sau đó trong tuần này.
Một thẩm phán ở tiểu bang Virginia hôm 14 tháng 8 đã từ chối cấp quy chế tại ngoại hầu tra cho James Alex Fields Jr., 20 tuổi, nghi can bị buộc tội giết người mức độ 2 và các cáo buộc khác sau khi chính quyền cho biết rằng nghi can đã lái xe đâm vào đám đông chống người biểu tình gần nơi tuần hành của những người da trắng cực đoan, theo tin của đài truyền hình ABC. Điều đó có nghĩa là ông Fields, người mà các bản tin cho là bị ảnh hưởng bởi Đức Quốc xã, vẫn bị tạm giam ít nhất cho đến khi ông có một luật sư. Văn phòng luật sư công của địa phương thông báo cho tòa án rằng văn phòng này không thể đại diện cho ông Fields vì lý do có xung đột lợi ích. Một người trong văn phòng có một người họ hàng bị thương trong vụ bạo lực hôm 13 tháng 8 ở thành phố Charlottesville. Một luật sư địa phương sẽ được chỉ định để đại diện cho ông Fields và có thể ra yêu cầu xin tại ngoại trước ngày xét xử kế tiếp là ngày 25 tháng 8. Các công tố viên không tiết lộ các bằng chứng chống lại ông Fields, người thanh niên ở tiểu bang Ohio, đến tiểu bang Virginia để tham dự cuộc meeting, theo lời mẹ ông nói với tờ Washington Post cuối tuần qua. Ông Fields bị truy tố về tội giết người, 3 tội danh vì gây thương tích nặng và 1 tội danh về tông xe và bỏ chạy. Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra một cuộc điều tra về quyền dân sự đối với vụ đâm xe ô tô vào hôm thứ Hai 14 tháng 8. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói trên các chương trình truyền hình rằng bạo lực ở thành phố Charlottesville là một vụ khủng bố trong nước. Cùng ngày, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án các nhóm tôn sùng người da trắng và nói rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay sự thù hận không có chỗ đứng ở Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng đã phát biểu như vậy sau khi bị cả phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa kêu gọi lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực làm một phụ nữ bị chết vì bị đâm xe hôm 13 tháng 8.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
vợ tranh thủ giờ rảnh câu thêm con cá, chồng đi làm biển hoặc ra đầm đánh tôm, cất vó, thu đáy. Đó là nhịp sống chung của những người dân miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là cư dân vùng giáp giới đất Mùi, nơi mệnh danh là xóm vắng của quốc gia, bởi đời sống nơi đây nổi tiếng nghèo nàn, hiu quạnh. Nghề đóng đáy, làm đáy, vá đáy được xem là nhóm nghề có thu nhập thấp nơi đây, với mỗi ngày 50.000 đồng, tương đương với 2,2 mỹ kim. Chị Trần Lan Anh, thợ vá lũ làm đáy ở đất Mùi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Lũ đặt mè, đặt tôm, cá, ghẹ, đồ cua, đồ cũng vô hết trơn á. Thì tại cái này nè, nó mục thịt rồi, cái nhà mình tháo thịt ra, cái mình đắp thịt khác vô, mình đặt tiếp.
Ông Kha Hữu Nghĩa, thợ đóng đáy lâu năm ở Viên An Đông, Ngọc Hiện, Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Đóng đáy mướn vậy đó, rồi ai mướn giá đáy cũng giá, rồi giá lú cũng giá, rồi ai mướn làm gì mình được, khả năng mình làm được thì mình làm. Đào đất cũng được, nó lết, bò đào vậy đó. Cái gì cũng làm hết trơn á, không làm sao còn sống. Vậy đó, hoàn cảnh thì hai chồng bả thì bệnh tim, rồi bệnh nôi, viêm sọ đầu, sọ não gì đó, tùm lum hết trơn. Nhưng mà ngược lại không có tiền chú ơi, mà ngày có 50 ngàn, tôi nói thật luôn á, bây giờ hỏi hết trơn ở đây cũng vậy. Giờ ai, ví dụ người ta rước đi thì ngày người ta cho, nhiêu người ta cho. Bây giờ đó, mấy người dân ở đây vòng vòng ta cũng thương rồi, bắt đầu người ta cũng kêu làm lặt vặt giá đáy giá lú, rồi cái gì cũng làm, cho đầu đất cũng làm nữa, làm gì được mình làm.
Tôm cá ngày càng trở nên khan hiếm, chúng tôi đi đến đâu cũng gặp những câu than thở na ná nhau như vậy, từ những người làm nghề biển hoặc vừa bỏ biển lên ruộng với vài vuông đất mặn chưa biết làm gì ở xứ này. Cái nghèo cái đói dường như rình rập mọi nhà, chẳng chừa một ai. Tấm lưới hay cái đáy trở nên vô nghĩa khi các nhánh sông Cửu Long trở nên trơ cạn nguồn tôm cá. Người thợ đóng đáy với mức thu nhập thấp, đời sống nghèo khổ lại càng thêm chật vật khi người ta dần bỏ lưới, bỏ lũ, bỏ đáy mà lên bờ đi tha phương cầu thực. Bà Nguyễn Thị Bé Mùi, vợ của thợ đóng đáy Khang Hữu Nghĩa, chia sẻ với VOA.
Con đi làm mướn ở Vĩnh Long, còn ổng thì ổng đóng đáy mướn, tôi thì bệnh hoài không có làm việc ở nhà, còn bệnh tim rồi, bệnh viêm xoang đầu rồi. Mà không có đi chị uống thuốc vậy bà ở ấy này nè, khám đi thành phố không có tiền.
Bà Phạm Thị Thu, một người có mối quan hệ tương đối rộng ở khu vực đất Mũi Cà Mau, chia sẻ với VOA.
Sớm này nó cũng đông dữ lắm, nhưng mà bây giờ không có nghề nghiệp, không có sống nổi, họ đi Bình Dương muốn hết rồi, đi hết hai phần rồi đó, còn chừng phần ở đây à.
Bỏ xứ đi làm ăn xa, lên Bình Dương để làm công nhân, nhưng nghiệp nội không có đủ bằng cấp xóa mù chữ, nên nhiều người cũng vỡ giấc mộng làm công nhân nơi xí nghiệp, mà đi làm thuê, làm mướn đủ các công việc cho qua ngày đoạn tháng, rồi tích cóp chút tiền lại quay về quê, lại bám cái đáy, cái lưới. Bà Nguyễn Thị Bé Mùi, vợ của thợ đóng đáy Khang Hữu Nghĩa, chia sẻ với VOA.
Ngày được 50, chứ tôi bệnh hoạn hoài đâu có làm gì đâu, ở nhà không à. Có người đóng làm đi, đóng đáy mướn. Ngày vô 50 ngàn.
Quanh năm suốt tháng vướng lụy cái nghèo, và nỗi buồn của người thợ vá đáy, làm lũ, càng thêm chồng chất bởi tuổi già ghé đến, bệnh tật hỏi thăm, mà nhìn quanh cũng chẳng thấy gì ngoài mấy tấm lưới, cái đáy, hay dàn lũ của người thuê làm. Ông Khang, thợ làm đáy đã ví những người như ông là mầm non của một nghĩa địa buồn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.